Hàm giả Kim Cương Thừa Cần tin rằng Căn Bản Thượng Sư là một vị Phật. Trong Kim Cương Thừa tin rằng Căn Bản Thượng Sư như một vị Phật là điều rất quan trọng. Vì thế, một vị thầy cần phải có những phẩm hạnh nhất định. Thông thường, một vị thầy cao cấp là khá phù hợp. Tại sao bạn cần tin rằng Căn Bản Thượng Sư? Không chỉ Căn Bản Thượng Sư, mà tất cả mọi người, bao gồm chính bản thân bạn, cần được nhìn nhận là Phật. Khi nhắc đến Phật, thông thường hình ảnh lập tức xuất hiện trong tâm bạn là một vị nào đó đang tỏa chiếu hào quang sáng ngời. Nhưng đó chỉ là hình ảnh về Phật, về thân Ngài, chứ không phải Đức Phật thật sự. Vị Phật thật sự chính là trí tuệ bất nhị, trí tuệ siêu vượt khỏi mọi phóng chiếu ngụy tạo về các hiện tượng của bạn. Vị Phật đó nằm trong tâm bạn, trong tất cả chúng ta, nếu bạn không có những ý niệm phóng chiếu ngụy tạo. Tất nhiên Kim Cương thừa nhận rằng thật không dễ để nhìn nhận mọi người đều là Phật. Vì vậy, bước đầu tiên, bạn thực hành nhận thức vị thầy của mình là Phật. Sau đó bạn cầu nguyện đến Ngài, quán tưởng Ngài trong hình tướng vị Phật. Còn bên trong, trưởng dưỡng sự thấu hiểu rằng chân thượng sư chính là trí tuệ bất nhị, trạng thái tự nhiên không ngụy tạo của tất cả các hiện tượng. Cho dù hình tướng vị thầy có thể ra sao, nhưng đó lại là vị thầy thật sự. Tiếp đó, tất cả phương pháp thực hành của Kim Cương Thừa luôn là hòa tan bậc thầy vào chính bản thân bạn. Bằng cách này, bạn thấu hiểu được rằng trạng thái tâm không ngụy tạo bên trong chính là vị thầy thực sự là Phật, hay bạn là Phật vốn luôn bất khả phân từ trước tới nay. Khi còn nhỏ, thầy tôi từng dạy rằng phải nhìn mọi người như là Phật. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng Phật giống như các bức tượng hoặc những điều tương tự như thế. Vì thế, Ngài đã khai thị cho tôi rằng đó không phải vị Phật thật sự. Đức Phật thật sự chính là trí tuệ bất nhị, trạng thái bất nhị của tất cả mọi sự vật hiện tượng. Vì thế trong Kim Cương Thừa, chúng ta cố gắng nhận thức bậc thầy như là Phật, cố gắng hòa nhập vị thầy vào bên trong chính mình, cố gắng không nghĩ về quá khứ hay phóng chiếu tương lai trong trạng thái tỉnh thức hiện tại. Bạn không bác bỏ bất cứ cảm xúc nào, tâm chí thành, cảm xúc tiêu cực, nhưng bạn cũng không chấp nhận điều đó, chỉ đơn giản để mọi thứ tự nhiên, không ngụy tạo. Như thế, bạn có thể trực kiến trạng thái không tạo tác của tâm. Đó là lý do, đối với hành giả Kim Cương Thừa thực thụ, khi niềm vui, khi hạnh phúc xảy đến, họ không bác bỏ, chỉ để mặc mọi thứ trở lại trong bản chất tự nhiên của chính nó. Việc này giống như con sóng trở lại biến mất trong đại dương bao la. Tất cả xúc tình, tri kiến lầm lạc, tan biến trở lại trong bản chất tâm vốn có của chúng ta. Tương tự thế, chỉ có loài chim công mới tiêu hóa được các loại cây độc khiến nó lộng lẫy hơn. Không phải ai cũng phù hợp với Kim Cương Thừa. Các cấp độ thực hành trong Kim Cương Thừa. Trong Kim Cương Thừa có rất nhiều cấp độ thực hành khác nhau. Chẳng hạn, ở cấp độ ban đầu có rất nhiều giới nguyện. Đơn cử như bạn không được ăn thịt, không sát sinh. Lẽ dĩ nhiên, song song với việc quán tưởng tịnh hóa các chủng nghiệp bất thiện, các hoạt động thể chất cũng cần thiết bởi có hai cách để kiểm soát tâm. Phương pháp thứ nhất là thông qua thân. Phương pháp thứ hai là thông qua tâm hay quán tưởng. Khi đạt đến cấp độ cao hơn, bạn sẽ thấy hình tướng chư Phật trong trạng thái hợp nhất. Mọi nhận thức nhị nguyên đều bị phá hủy và bạn an trụ trong trạng thái hợp nhất với tự tính, Phật tính, mọi hiện tượng, bởi bạn không phóng chiếu ngụy tạo bất cứ điều gì. Bạn không phóng chiếu tôi, cô ấy, anh ấy. Bạn hoàn toàn bất nhị với tha nhân, cũng giống như chiếc cốc bị úp xuống, không gian bên trong bị cô lập và phân cách với không gian bên ngoài. Khi bỏ chiếc cốc ra, không gian sẽ trở thành bất khả phân khắp mọi nơi và hợp nhất với toàn thể vũ trụ. Đây chỉ là một thí dụ. Giác ngộ thực sự không thể diễn tả, không thể chỉ bài, mà chỉ có thể nhận ra trong trí tuệ của chính bạn. Vì vậy, trong Kim Cương Thừa, nếu không cẩn trọng hay không thực hành đúng cách dưới sự hướng đạo của các bậc Kim Cương Thượng Sư, hành giả sẽ rất dễ sa vào con đường lầm lạc. Đó là lý do Đức Liên Hoa Sinh từng nói, cái thấy, tri kiến của ta là đại toàn thiện. Thực tế, đại toàn thiện hay đại thủ ấn không hề khác nhau. Chân lý tuyệt đối được định danh bằng rất nhiều tên gọi như tánh không, đại thủ ấn, đại toàn thiện. Đại toàn thiện có nghĩa là đại viên mãn. Bởi khi chứng ngộ chân lý tuyệt đối, bạn đã viên mãn hết thảy mọi thực hành. Đại ấn có nghĩa là chiếc ấn lớn, tựa như một vị vua đã triện ấn thì mọi người không ai có thể vượt ra khỏi quy luật đó. Cũng như thế, mọi hiện tượng đều tuân theo chân lý tuyệt đối, là một phần của chân lý tuyệt đối. Không có hiện tượng nào vượt ra ngoài tánh không. Vì vậy, Đức Liên Hoa Sinh từng nói, cái nhìn hay tri kiến của ta là đại toàn thiện, nhưng ta không bao giờ hành động dựa theo những tri kiến này. Những hành động này là những hành động thuộc thân và khẩu. Tại sao những hành động lại không nên tuân theo tri kiến này? Bởi trong tri kiến đại toàn thiện không có thiên đường hay địa ngục, không có khổ đau, hạnh phúc. Tất cả chỉ là phóng chiếu ngụy tạo của tâm bạn. Luân hồi và niết bàn vốn không sai khác. Khi bạn chứng ngộ, luân hồi trở thành niết bàn. Chừng nào chưa chứng ngộ, hoàn cảnh xung quanh bạn chỉ đơn thuần là như vậy. Cũng như thế không có nghiệp. Như vậy, tôi đâu cần phải hành động gì. Tất cả chỉ là nhận thức nhị nguyên. Trên bình diện tuyệt đối, bạn siêu vượt nghiệp, thiên đường và mọi thứ khác. Đó là điều Đức Liên Hoa Sinh đã khai thị. Tuy nhiên, chúng ta chỉ hiểu biết đôi chút về điều này trên phương diện nhận thức mà chưa thật sự chứng đạt trạng thái đó. Chừng nào còn chưa chứng đạt trạng thái này, thì thiện hạnh và ác hạnh, nhân và duyên, vạn pháp vẫn còn tồn tại. Chẳng hạn, khi bạn chưa tỉnh thức khỏi giấc mộng, thì bạn còn bị các quy luật trong giấc mộng chi phối. Khi bạn thấy thứ gì đó đẹp đẽ, bạn sẽ cảm thấy vui, cũng như khi bạn thấy điều gì xấu ác, cho đến khi bạn thật sự tỉnh giấc. Vì vậy, chúng ta không bao giờ nên nói rằng cái thấy của tôi là không, cái thấy của tôi không tồn tại, do vậy không có công đức hay ác hạnh, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Khi bạn nghĩ như vậy, tư tưởng không thiện không ác này hay tư tưởng không có công đức cũng như không có ác hạnh này là hoàn toàn vô minh, ngu ngốc, lầm lạc. Đó là cái thấy của quỷ ma. Đó chính là lý do có được hiểu biết chân chính về kiến không vô cùng quan trọng. Từ hiểu biết đó, thông qua thiền định, bạn biến nó trở thành một phần trong cuộc sống của mình, chứ không phải chỉ qua ngôn thuyết nói suông hay một vài hành động hời hợt. Có nghĩa là bạn thấu hiểu ý nghĩa tánh không và thông qua thiền định nó trở thành một phần chứng ngộ của bạn, chứ không phải thứ gì để mà thốt lên rằng ồ, vạn pháp đều là không, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Có một câu chuyện vui kể về vị hành giả nọ của trường phái Đại Toàn Thiện. Anh ta chưa phải là hành giả cao cấp cho lắm và lại còn luôn luôn bận bịu với việc làm thịt dê, thịt cừu, ăn thịt. Đến khi có người hỏi tại sao anh lại làm như thế thì anh ta đáp rằng trong Đại Toàn Thiện không có tôi, không có cừu, không có sát sinh, vạn pháp đều là Đại Toàn Thiện viên mãn. Đám đông nghe xong bèn xông vào đánh vị hành giả nọ một trận cho đến lúc anh ta phải hét lên dừng lại, xin dừng lại, thì mọi người chế nhạo lại rằng tại sao phải dừng lại, chẳng phải anh vừa nói trong Đại Toàn Thiện không có đánh đập, không có gậy gộc, không có đau đớn, vạn pháp đều là Đại Toàn Thiện hay sao? Cũng vậy, tri kiến tuyệt đối cần phải được tham học và thấu hiểu kỹ lưỡng và chỉ có thể được nhận ra từ bên trong, từ sự nội chứng. Nhưng những hành động của bạn không nên cư xử theo như vậy. Đức Liên Hoa Sinh từng nói, cái thấy và sự chứng ngộ của ta còn bao la hơn cả hư không, nhưng đối với nghiệp quả, ta còn kỹ lưỡng hơn cả bột của hạt lúa mì. Ngay cả ác nghiệp, dù nhỏ bé nhất, ngài cũng không làm. Tôi cho rằng điều này hoàn toàn đúng. Hãy xem những bậc thượng sư vĩ đại, dù cho các ngài có chứng ngộ cao cấp ra sao, đơn cử như Đức Pháp Vương, một bậc thượng sư được rất nhiều thượng sư truyền thừa Rukpa, Nyingma công nhận là một trong những bậc thượng sư vĩ đại nhất, đặc biệt Đức Dutrom Rinpoche luôn xem ngài là một người con tinh thần. Ta đã trao truyền cho con trọn vẹn tất cả bên trong. Nhưng khi bạn đến Nepal, bạn sẽ thấy ngài luôn bận rộn xuôi ngược, vi nhiễu bảo tháp Swayam Bunath linh thiêng, cúng dường đèn, cử hành lễ cúng dường puja, tuân thủ luật nhân quả từ những thứ dù là nhỏ nhất. Chừng nào mọi tư tưởng nhị nguyên của bạn chưa ngừng dứt, chừng nào bạn chưa đạt chứng ngộ toàn diện, thì bạn vẫn phải tuân theo quy luật nghiệp. Điều quan trọng thứ hai ở đây là cái thấy không nên đi cùng với cái hạnh. Đức Liên Hoa Sinh đã khai thị như vậy. Có người nói, vạn pháp là không, tôi cũng không rõ có thật như vậy hay không, nhưng tôi biết một phần trong tâm mình, đau đớn là có thật, hạnh phúc là có thật, ít ra đối với tôi là như vậy, tôi không thực sự tin vào cái gọi là vạn pháp là không. Đối với tôi, thứ quan trọng nhất là chính cái thân này. Tôi không nghĩ những tri kiến là quan trọng. Đức Liên Hoa Sinh từng nói, dù bạn có làm bao nhiêu thiện hạnh với cái nhìn tích cực, nhưng nếu tri kiến về tính không, không ở đó, bạn sẽ không bao giờ đạt trạng thái tối thượng, bạn sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi luân hồi. Chẳng hạn, bạn có thể là một người tốt bụng, một vị tăng ni thực thụ, một hành giả tốt tinh chuyên, mỗi sáng bạn trì tụng giữ giới, xa lánh thế tục và bạn không hề ghen tị với bất cứ ai bởi vì duyên do việc này không xuất hiện. Nhưng từ quan điểm tuyệt đối, khi bạn cố gắng thực hiện những điều này, như khi tham ái khởi lên, bạn cố gắng dứt trừ, cố gắng xa lánh, cố gắng đè nén bằng thực hành trì tụng, thì đây đơn thuần chỉ là sự dồn nén, bạn chưa xúc chạm được đến gốc rễ của tham ái. Thẳm sâu bên trong bạn vẫn tin tưởng rằng vạn pháp tồn tại như cách chúng xuất hiện. Đau đớn là có thật, nhưng bạn cố gắng điều khiển nó. Hạnh phúc là có thật, nhưng bạn đang cố gắng khước từ. Bạn luôn phải tranh đấu, đối phó, không thấu hiểu về bản chất tuyệt đối, bạn chỉ đơn giản là đang dồn nén mọi sự. Đây là một thứ giải pháp tạm thời, dù vậy nhưng nó rất quan trọng. Chưa nói đến nỗi đau thể xác, nếu có ai đó buông lời khiến bạn tổn thương, bạn có thể sẽ đau đớn trong nhiều ngày. Nó thật sự ở đó. Nhưng trên bình diện tri thức hay ít nhất thông qua thực hành thiền định, bạn phải hiểu rõ nó. Nếu không, thực hành của bạn chỉ là dồn nén và dồn nén, một chuỗi tương tục liên tiếp của những dồn nén. Như khi chặt đứt cành nhánh của một ngọn cây độc, nếu căn gốc vẫn còn đó, thì nó vẫn tiếp tục lớn mạnh. Trên bình diện tri kiến bạn cũng như vậy. Các bậc thượng sư thường sử dụng hình ảnh chú chim kênh kênh sải cánh giữa bầu trời, liệng bay với sự tự tin vốn có. Cũng giống như thế, bạn cần hiểu bản chất mọi hiện tượng tựa như chim kênh kênh với sự tự tin. Lẽ dĩ nhiên, bạn chưa thể giác ngộ bản chất này, nhưng bạn nên có sự tự tin vào cách thức vạn pháp như nó là. Như vậy, mỗi thực hành thường nhật của bạn đều quy chiếu đến đó. Trên bình diện của hạnh, chúng ta nên tuân thủ quy luật của nghiệp, dù là ác nghiệp nhỏ bé đến đâu, thiện nghiệp nhỏ bé đến đâu. Thực hành được điều này, chúng ta mới có thể được gọi là Phật tử hay những người đệ tử của Đức Phật. Kế đó, khi bạn có được tri kiến và thực hành của một bậc Bồ Tát, thì tâm chí thành trong bạn không còn phải gượng ép. Qua hiểu biết, xác quyết về chân pháp, về sự nhiệm màu của pháp, về vẻ đẹp tuyệt vời của chân lý tuyệt đối, tâm chí thành sẽ xuất hiện tự nhiên bên trong bạn. Đó không phải là tâm chí thành mà bạn nghe ai đó nói rằng cần phải theo, cần phải tôn thờ, cần phải cầu nguyện. Những kiểu tâm chí thành được gợi hứng từ người khác, những kiểu tâm chí thành bị ràng buộc bởi điều kiện. Nhưng khi bạn thoáng thấy trạng thái tuyệt đối của vạn pháp, không có sự phóng chiếu, tạo tác, đó là chân chí thành hay sự thấu hiểu rất vững vàng và không thể bị xoay chuyển bởi vô minh. Đến đây là phần kết. Đối với chúng sinh hữu tình, bất kể họ là ai, ít nhất hãy trưởng dưỡng trong tâm mong muốn cư xử tốt với họ, không làm tổn hại họ. Ít nhất là như vậy. Nói chung, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời bạn luôn cần có sự hiện diện của tâm chí thành và tính tâm bắt nguồn từ hiểu biết toàn diện. Nhiều thượng sư nói rằng bất luận bạn có khả năng trở thành một hành giả tốt hay không, bất luận bạn có thể thực hành nhiều hay không thể thực hành pháp, bạn không bao giờ nên từ bỏ pháp. Bạn không nên nói rằng bây giờ tôi không muốn thực hành. Nếu bạn có tính tâm vững chắc bất thoái chuyển dựa trên cơ sở hiểu biết chân chính về Phật pháp, thì vạn pháp đều là lời dạy của Đức Phật. Dù bạn theo bất kỳ truyền thừa nào, tham học ai đi nữa, thì bạn cũng nên hiểu rằng mọi giáo pháp của Đạo Phật đều khởi nguồn từ Đức Phật. Do vậy, bạn cần có sự tôn trọng và tri kiến thanh tịnh. Tăng đoàn là nơi nâng đỡ tinh thần cho bạn. Chẳng hạn khi mọi người đều thực hành thiện hạnh và tham gia những cuộc hành hương triều bái thánh địa, thì điều đó trở thành niềm khích lệ sách tấn lớn lao cho bạn. Thấu hiểu sự quý giá của sự nâng đỡ tinh thần, tình yêu thương và lòng từ bi, sự hòa hợp trong tăng đoàn giữa những đạo hữu là vô cùng quan trọng trong cuộc sống và cho sự tu tập thực hành của bạn.